Trước khi chúng ta chia sẻ Phật pháp, mời quý Phật tử chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam xin mời quý Phật tử an tọa.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay, lời đầu tiên của chúng tôi xin gửi lời chào thân thương nhất đến với tất cả quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, thì như hồi trưa chúng tôi có giới thiệu sơ sơ với quý vị về bản thân của mình, thì chúng tôi đến từ Mỹ Quốc, nhưng mà đến chùa Viên Giác này đây là lần thứ hai, nhưng mà hôm nay được chia sẻ với quý vị là lần thứ nhất được chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử, là vì trong phái đoàn Hoằng Pháp của Hòa Thượng đó thì chúng tôi cũng được cái duyên là theo chân của Ngài để cũng chia sẻ Phật pháp với quý vị nhiều nhiều nơi ở trên đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà đến Âu Châu thì năm nay là lần thứ nhất. Thì họ đến đây thì bây giờ là cũng là 2 tháng rồi. Thì chúng tôi cũng đi qua nhiều tiểu bang, thì chia sẻ với quý vị cũng ở một số đạo tràng. Thì theo như thông báo, trong cái bản thông báo thì chúng tôi chia sẻ về chủ đề của Kinh Trung Bộ. Nhưng mà Kinh Trung Bộ nó có tới 152 cái bài kinh là quý vị. Vì vậy cho nên trước khi mà chúng ta đi vào nội dung của kinh đó, thì chúng tôi cũng sơ lược về cái sự hình thành của kinh điển Nikaya, tức là kinh điển Nikaya là kinh Trung Bộ, nó cũng nằm ở trong Nikaya. Nikaya tức là 5 bộ kinh của Nguyên Thủy Phật Giáo, dịch từ Pali, dịch từ tiếng Pali, tức là kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì như quý vị biết đó, thì trong Phật giáo chúng ta có 2 trường phái chính. Một là Nam Tông, 2 là Bắc Tông, hay cũng gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo, hay là Phát Triển. Rồi hồi trước kia thì người ta cũng gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa, nhưng mà sau này thì cái danh từ đó nghe nó hơi không có tốt đẹp, bởi vì cũng như là có một cái sự phân biệt về cao và thấp, cho nên là sau đó không có thống nhất với nhau là không có dùng về cái danh từ Tiểu Thừa, Đại Thừa, mà bây giờ dùng về Nam Tông và Bắc Tông thì nghe nó thân mật hơn. Do đó cho nên đạo Phật chúng ta thì có 2 cái tông phái chánh. Thì trong 2 cái tông phái này nó có những cái điểm khác biệt và nó cũng có những cái điểm tương đồng, nêu lên cho chúng ta nắm vững. Về khác biệt á, thì những cái điểm nhỏ thôi, nó cũng không có đáng kể, nhưng mà về tương đồng đó thì 2 cái trường phái này đều tôn thờ Đức Bổn Sư và cũng tu tập theo cái giáo lý của Ngài, và cũng tu tập từ giới định huệ để mà chuyển thân tâm, cho nên là đó là những cái điểm tương đồng. Còn cái sự khái quát truyền thừa của 2 cái trường phái này nó là có những cái khác biệt như thế này, thì chúng ta từ từ để giải thích cho quý vị. Thì Thì như chúng ta biết á, khi mà Đức Phật nhập diệt khoảng 3 tháng thì bây giờ là có một cái cuộc kết tập lần đầu tiên để mà đọc lại những gì Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm. Rồi sau đó, thì tới 100 năm sau là lần kết tập thứ hai. Rồi lần kết tập thứ hai này là cũng đọc lại. Rồi tới qua tới là lần thứ ba, tức là lúc bây giờ đó thì có sau khi mà Phật nhập diệt được khoảng 200 cho tới 234 năm thì từ hai cái bộ phái chánh này là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ nó sanh ra tới 20 bộ phái. Giáo lý thì được giải thích rằng là tùy theo những cái bộ phái mà ở trong đó nó có một cái sự khác biệt nhau. Trong đó có một cái học giả tên là Mahadeva, tức là một kiền liên đế tu, thì đưa ra những cái điều làm cho mọi người quan mang, lẫn lộn với lại giáo lý của bên Bà La Môn giáo, giáo nghĩa bên Bà La Môn giáo. Lúc bấy giờ thì vua A Dục á, sau khi mà ông vua này ông cải ác tùng thiện đó, thì ông ủng hộ cho Phật pháp rất là nồng nhiệt, cho nên thầy của vua A Dục, tức là ngài một kiền liên đế tu, thì là một bậc thầy mà vua A Dục rất là cung kính, cho nên là bây giờ vua A Dục mới ủng hộ cho vị thầy của mình là một kiền liên đế tu triệu tập hợp lại tất cả để mà kết tập lại, là đây là lần kết tập thứ ba. Rồi trong cái thời kỳ này cũng có một cái phái khác nữa, nhưng mà không có được vua A Dục ủng hộ, thì nó cũng cái phái này nó cũng rất là mạnh mẽ, là cũng cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà không có được ngài vua A Dục ủng hộ. Vì vậy cho nên là cái phái này đi về phía phía đông bắc, rồi để mà truyền bá cái tư tưởng của cái bộ phái này. Và sau đó đó thì sau đó thì cái trường phái này có vua tên là Ca Nị Sắc Ca, thì vì vua này á rất là ủng hộ cho cái trường phái đi về cái phía đông bắc này. Vì vậy cho nên á lúc bây giờ thì ngài Ca Nị Sắc Ca này hết lòng ủng hộ cho cái tổ chức. Vì vậy cho nên cái tổ chức này cũng triệu tập một cái đại hội kiết tập, thì đây là coi như là lần kiết tập thứ tư. Thì lúc bấy giờ đó thì truyền thống Bắc Tông từ cái bộ phái này mà qua bốn bộ dịch qua bốn bộ A Hàm, tức là A Hàm, giáo lý A Hàm hay là giáo lý Nikaya, nó cũng thuộc về nguyên thủy Phật giáo. Cái ý nghĩa nó tương đồng, tức là cái giáo lý của hai cái kinh tạng này nó có chung một cái tư tưởng, từ gói gọn từ giáo lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên và Tam Pháp Ấn, là khổ, vô thường, vô ngã. Cho nên là một phái thì dịch từ tiếng Bali, và một phái thì dịch từ tiếng Hán. Và từ đó cho nên là sau 400 năm rồi thì bắt đầu cái hai cái trường phái này phát triển. Thì con của vua A Dục, tức là hoàng tử Mahinda, thì vua A Dục có hai người con, một là hoàng tử, hai là công chúa, cô công chúa. Và hai người này đều phát tâm xuất gia hết. Cho nên là hoàng tử lúc bấy giờ đó thì mang cái giáo lý nguyên thủy này bằng tiếng Bali qua tới bên nước Tích Lan và bắt đầu truyền bá cái giáo lý nguyên thủy. Thì về cái phía Nam thì qua bên Tích Lan á, mới mở ra là bắt đầu là Phật giáo được bắt đầu hình thành ở đó và phát triển một thời gian rất là lâu, qua mấy trăm năm thì thịnh hành. Cho nên là từ đó cái giáo lý nguyên thủy nó đi về phía Nam là theo các nước như là Tích Lan, rồi tới Miến Điện, rồi tới Thái Lan, rồi tới Lào, Campuchia. Còn đi về phía Bắc á, là Bắc truyền Phật giáo đó, thì đi về như là phía Trung Quốc, rồi Tây Tạng, rồi Triều Tiên, rồi Nhật Bản và Việt Nam. Thì bây giờ là sau 400 năm thì nó mới hình thành là hai cái trường phái là Nam truyền Phật giáo, là Bắc truyền Phật giáo rất là rõ rệt. Thì năm cái bộ Nikaya này đó, là trong đó trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh. Nhưng mà bên Bắc truyền thì nó có bốn bộ A Hàm thôi, tức là trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhất A Hàm và tương trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm. Mà nó bên Bắc truyền thì chưa có dịch tiểu bộ kinh, cho nên là bên Bắc truyền có bốn. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị qua hai cái kinh nằm ở trong kinh trung bộ, là cái kinh thứ 135 và cái kinh thứ 136, tức là kinh tiểu nghiệp phân biệt và kinh đại nghiệp phân biệt. Thì hai cái kinh này nói về phân biệt về cái nghiệp của tất cả chúng ta. Theo Đức Phật giải thích, nghiệp là nhân của cái sự may mắn hay là cái sự bất hạnh của một chúng sanh. Bây giờ chúng ta định nghĩa cái chữ nghiệp, thì Đức Phật đã định nghĩa cái chữ nghiệp là cái sự bất hạnh hay là cái sự may mắn của một chúng sanh. Thì cái sự bất hạnh hay may mắn gì nó cũng là do chính mình tạo cho mình hết, phải không? Thì ở đây cái chữ nghiệp đó nó khác với cái chữ định nghiệp, định mạng. Nó khác với cái thuyết định mạng. Cái thuyết định mạng á, là cho rằng á, là cái định mạng nó đã nhất định như vậy rồi. Sanh ra một con người nghèo là phải nghèo, phải không? Chứ không thể nào mà tiến bộ lên được hết, bởi vì cái định mạng nó đã an bài như vậy rồi. Thì giống như là người ta thường nói là con vua thì phải làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, phải không? Tức là nó đã định như thế rồi thì không có thể nào cải đổi được. Nếu mà sanh ra trong dòng vua chúa thì sẽ được làm vua, và nếu mà sanh ra ở chùa thì chỉ quét lá đa và làm con ở trong chùa thôi, phải không? Thì đó là cái thuyết định mạng người ta nói như thế, tức là nó chắc chắn như vậy rồi, không có bao giờ sửa đổi gì hết. Nhưng mà cái nghiệp ở trong Phật giáo thì cái nghiệp do con người tạo ra, thì chính do cái sức của con người sám hối tu tập để mà mình chuyển được cái nghiệp đó. Cho nên là cái gì cũng là do mình tạo hết. Thì trong cái bài kinh này á, cái câu chuyện là có một cái người thanh niên tên là Suddha Todiya. Bây giờ ông mới đi đến Tịnh Xá Kỳ Viên để hỏi Đức Phật về cái nguyên do gì, cái nguyên nhân gì mà có chúng sanh thì sanh ra cũng là làm người như nhau, nhưng mà không có ai giống ai hết. Tức là nó về thọ mạng, về sức khỏe, về dung mạo, nhan sắc, về uy quyền, về tài sản, về dòng dõi, về trí tuệ. Đại khái là có 7 cái điểm mà để đưa ra tại sao mà khác nhau. Thì như là về thọ mạng, thì tại sao sanh ra đời có kẻ sống lâu, trường thọ, còn có người thì sanh ra đời chết yểu, mới sanh ra, có người mới sanh ra lọt lòng mẹ thì chết, có người sống được vài ba năm, có người năm bảy năm, có người thì năm ba chục năm, tùy theo cái nghiệp của người đó. Rồi thứ hai là cái người có sức khỏe và cái ít bệnh hoạn, cái thân hình tráng kiện. Rồi có người sanh ra mang một cái thân hình èo ọt, bệnh hoạn đủ thứ, phải không? Ở trong chúng ta có cái sự khác biệt như vậy không quý vị? Dạ, đó là cái nghiệp ha. Có người thì ít bệnh, có người thì nhiều bệnh, cái sức khỏe kém, có người sức khỏe tốt. Rồi thứ ba là về cái dung nhan và cái sắc diện của mình. Có người thì sanh ra là có một cái dung mạo rất là đẹp đẽ, phải không? Ai nhìn vào cũng thấy mến thương hết. Rồi có một người, có những người sanh ra thì cái nhan sắc nó kém may mắn, xấu, phải không? Lùng lé gì đủ thứ hết á. Cho nên là so với người khác thì là rất là tự ti mặc cảm. Vì cái đó thì cũng là do cái nghiệp của mình. Cái thứ tư á, là về uy quyền thế lực. Tại sao có người sanh ra người ta làm quyền cả một quốc gia, người ta nói cái gì ai cũng nghe hết. Còn có người á, thì sanh ra không có một quyền hạn gì hết, nói cái gì người ta cũng bác và người ta khinh thường. Rồi có người sanh ra thì tài sản giàu có, của ăn của để dư giả, xài không hết. Rồi có người thì sanh ra mang cái số phận nghèo hèn hẩm hiu, suốt đời đói, làm bao nhiêu cũng không đủ ăn, không đủ sống hết. Rồi có người sanh ra ở trong những cái dòng dõi cao sang quyền quý, vua chúa, nhất là con vua thì một tiếng hô thì có năm bảy tiếng, năm bảy người là hưởng ứng, phải không? Rồi có người sanh ra thì ở cái dòng hạ liệt, làm những cái việc mà thấp thỏi nhất trong xã hội, bị người khinh dễ. Rồi người sanh ra thì có trí tuệ, rất là thông minh, học giỏi, học một thì nhớ mười. Còn có người sanh ra thì ngu đần, học hoài mà không thuộc. Thì đây á, Đức Phật dạy tất cả đều là do nghiệp của chính mình. Con người á, là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp. Thừa tự là gì? Thừa là dư lại, tự là chính mình, tức là cái nghiệp đó của chính mình làm từ trước tới bây giờ, và nó còn lại tới bây giờ mà mình phải thừa hưởng, phải hưởng nữa, phải trả nữa. Cho nên là chính mình, Đức Phật dạy chính con người thừa tự cái nghiệp của mình, chứ không ai mà đem đến cho mình. Không có ai mà có quyền năng mà ban bố cho cái người đó có đủ nhan sắc và cái người kia là xấu xa, què quặt, hay là cái người mạnh khỏe mà cái người thì đau yếu. Nhiều khi chúng ta không có hiểu được, mình chưa có học qua giáo lý của Đức Phật. Có người than thân trách phận, phải không? Là quán trách cuộc đời, tại sao mình sanh ra mà trong một cái hoàn cảnh nó khó khăn. Đối với người khác, người ta đầy đủ những phương tiện vật chất, còn mình thì làm hoài mà cuộc đời nó cũng nghèo, nó không có vươn lên được với người ta. Thì ở đây chính cái nghiệp đã phân chia loài hữu tình có hơn có kém như vậy. Về thể chất yếu là do nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp sát sanh, phải không? Chúng sanh thì bởi vì là mình từ nhiều kiếp tới bây giờ mình sát sanh, sát giết không biết bao nhiêu là loài súc sanh, súc vật để mà mình nuôi dưỡng cho cái thân của mình. Vì vậy cho nên là cái trong cái bao tử của chúng ta nó như là cái nghĩa địa, nó chôn không biết bao nhiêu là loài sinh mạng hữu tình ở trong đó. Vì vậy cho nên là mình nếu mà sát giết nhiều thì cái thể chất của mình bị cái nghiệp cho nên là nó yếu đuối. Như quý vị thấy, chúng ta đọc ở trong kinh Địa Tạng, Quý vị nhớ lại, mình đọc ở trong kinh Địa Tạng là mẹ của nàng Quan Mục á, là chuyên môn là ăn những loài cá trạnh này, rồi chiên nấu tha hồ mà ăn cho thỏa thích, phải không? Cho nên là bị cái nghiệp là chết, yểu này kia. Thì Quan Mục mới thấy biết được do cái nghiệp, nhờ là niệm với lại cầu với Đức Phật giác qua định tự tại, rồi cho biết cái nghiệp của mẹ mình về sanh về đâu, đang chịu quả báo như thế nào. Do đó cho nên là ngài Quan Mục mới quyết lòng tu để mà cầu Phật độ cho mẹ mình được thoát khỏi cái nghiệp. Thì đó là do cái nghiệp sát sanh mà mình không có biết được. Như đó là chuyện ở trong kinh. Còn ở ngoài đời chúng ta thì quý vị, mình thấy xung quanh chúng ta có những cái người mà họ cả một cuộc đời là họ làm những cái việc sát sanh, hại vật mà họ không có một chút lòng từ. Thì vì do cái nghiệp như vậy mà mình thấy bàn bạc ở trong nhân gian người ta gây tạo vậy, cho nên là thể chất sanh ra ở một đời khác là họ phải mang cái nghiệp mà làm cái thân thể nó không có đủ cái sinh lực để mà sống, rồi phải chết yểu. Chúng tôi có đọc ở trong một cái ở trên báo chí, người ta có kể cái câu chuyện như thế này rất là đau lòng quý vị. Hiện nay đó có những nơi mà người ta lấy mật gấu để mà người ta bán đó, bởi vì người ta tuyên truyền rằng cái mật gấu nó trị được đủ thứ, trị bá bệnh, nào là bệnh đau nhức, bệnh phong thấp, bệnh tiểu đường gì cũng trị từ cái mật gấu. Cho nên là người ta nuôi, người ta bắt những con gấu về, người ta nuôi. Nhưng mà mỗi một tuần đó, người ta phải bắt cái con gấu đó, người ta căng ra để cho nó không còn dãy dụa, rồi người ta mới dùng cái ống chích đó, người ta đâm vô ngay cái mặt nó để người ta rút cái mặt nó. Mà mỗi một lần như vậy đó, rất là đau đớn, con gấu nó dãy dụa không được mà nó khóc thảm thiết. Thì cái con gấu mẹ này nó có một cái con gấu con, khi mà cái bị bắt thì bị bắt cả hai mẹ con, cho nên là con gấu con người ta nuôi nó một thời gian thì người ta mới để đủ cái lúc cái tuổi nó người ta mới lấy được mật. Thì bây giờ đó, một hôm thì người ta mới đem con gấu con đó ra, bắt đầu người ta căng con gấu con đó ra, thì con gấu con nó sợ quá, nó la, nó gào, nó kêu, nó thảm thiết. Thì mẹ con gấu mẹ nó cũng bị nhốt ở trong chuồng, thì nó thấy con gấu con nó biết rằng là con gấu con nó sẽ chịu một cái cảnh cực hình giống như cuộc đời của nó đã bị như vậy. Thì bây giờ đó, con gấu mẹ nó tông cửa, nó nhào tới, nghĩa là nó dùng cái sức mạnh nó bức xé cái gông của con gấu con ra, để nó bức cái con gấu con ra, và nó xé con gấu con, nó tát hai ra luôn, cho con gấu con nó chết. Rồi nó cũng banh ngực nó ra, nó chết luôn. Nó giết con nó để cho con nó không có chịu cái khổ dài dài giống như nó. Cho nên là sau đó thì hai mẹ con nó chết luôn. Thì quý vị thấy là con người mà tạo cái nghiệp quá ác như vậy thì làm sao mà mình được sống dai, và làm sao mà mình được có một cái cuộc sống, cái thân mạng mình khỏe mạnh được, phải không? Cho nên là mình thấy những cái người mà gây cái nghiệp đó, mình thấy rất là thương tâm. Nhưng mà chúng sanh vì họ không có hiểu, vì họ vô minh quá, cho nên là họ làm những cái việc rất là đau lòng, tạo cái nghiệp dài dài như vậy. Thì chết yểu rồi là cái nghiệp gì mà được sống lâu? Thì do cái chúng sanh này từ bỏ cái nghiệp sát hại, không có hại sát sanh hại vật, rồi ngược lại là họ có cái tâm từ bi, thương tất cả những cái loài hữu tình. Và giống như là quý vị Phật tử thì thường làm cái gì? Mình phóng sanh, phải không? Mình thấy người ta bắt những con chim nhốt trong lòng, và cá hay là những cái loài rùa, thì những ngày mà quý vị, những ngày lễ người ta hay là phóng sanh để cho cứu vớt những cái con vật đó, để tỏ cái lòng từ bi, mình của một cái người mà tu hành đang làm những cái thiện nghiệp để mình tiến lên tu tập những cái thiện nghiệp mình cho được khỏi cái sự mà chết yểu, khỏi cái sự mà làm đau khổ cho mình và người ở nhiều kiếp nữa. Rồi tới cái nghiệp gì, cái nhân gì, cái nghiệp gì mà người sanh ra thì được tướng mạo xinh đẹp. Quý vị biết do cái nghiệp gì mà người sanh ra thì được tướng mạo xinh xắn, là đi thi hoa hậu là được đậu liền. Còn có người thì sanh ra thì mình không có đủ cái thước tắc nữa, rồi đủ thứ bệnh hoạt nữa, mà cái người mà xấu rồi đó, họ cái tâm của họ cũng nhiều cái sân si nữa, thì do cái nghiệp gì mà họ bị như vậy. Thì ở đây, ở trong kinh này á, là dạy cái người mà có tướng mạo xinh đẹp đó là do họ ở trong lòng họ không có cái sự phẫn nộ, không có cái sự sân si, phẫn nộ, bất mãn. Rồi ngược lại á, thì cái người xấu thì làm những cái hành động như là sân si nhiều nè, rồi là ganh tị, hờn giận, phẫn nộ với người khác. Còn người mà nhiều quy quyền là do đâu? Do không có cái sự ganh tị, không có cái lòng ganh tị đối với cái người khác hơn mình về quyền lực, về cái giá trị của cuộc sống. Mình không có đem cái tâm mà ích kỷ, thấy người ta có quyền lực, người ta được nhiều người thương mến thì mình muốn tìm cách để mà hạ gục người ta. Mình không có cái tâm đó, cho nên là sanh ra đời mình được quy quyền, có mình nói đâu người ta nghe tới đó, phải không? Còn cái người mà có cái tâm xấu rồi đó thì nó làm tổn thương bao nhiêu người, rồi chính mình cái do cái lòng sân hận đó mà mình tự hại mình mà thôi. Sanh ra một kiếp khác thì không có nhan sắc mà lại không có quy quyền nữa, nói đâu người ta không có nghe. Cái người ít quy quyền là do cái thói ganh tị, cái thói thù hiềm mà ra. Thì cái việc này ở trong đời chúng ta, ở trong xã hội, từ trong cái gia đình của chúng ta là một cái đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, nó cũng có những cái sự này. Huống chi là ra tới xã hội, là khi mà chúng ta đi làm chung ở một cơ quan hay là làm chung ở trong một cái văn phòng thì luôn luôn là có những cái sự ganh tị đố kỵ này, nó luôn luôn là nó đối đãi với nhau như vậy. Nếu mà mình may mắn mình không có gây nghiệp thì mình không có bị người ta hại, phải không? Còn mình đã có gây nghiệp với người ta từ trước thì người ta tìm cách để mà kéo mình xuống thôi. Đó là cái việc này mình thấy bây giờ rồi, nó bàn bạc ở khắp nơi, phải không? Mới làm giám đốc đó thì có trong tay mình biết bao nhiêu là nhân viên, phải không? Nhưng mà qua một chập rồi, một ngày đen tối tới thì giám đốc bị ngồi tù, thiếu gì, phải không quý vị? Mình thấy đầy hết. Cho nên là đó là do cái lòng ganh tị, ghét ghen. Vì vậy cho nên nếu mà mình muốn có cái sự quy quyền, mình nói người ta nghe, dạy bảo người ta thì người ta kính phục đó, thì quý vị phải xả bỏ cái lòng ganh tị và cái lòng đố kỵ hiềm thù này, để mình có cái tâm rộng rãi, cởi mở hơn đối với mọi người. Mình phải có cái tấm lòng từ bi rộng rãi. Rồi bây giờ cái nghiệp gì mà có người giàu rồi có lại người nghèo? Người giàu thì quý vị biết rồi, phải không? Do mình bố thí, phải không? Giúp đỡ cho những người mà nghèo khổ, đói khát. Thì cái việc này mình là người Phật tử thì ai cũng biết rành quá rồi, phải không? Cái nghiệp mà giàu có này, nếu mà quý vị nào muốn mình bây giờ và tương lai mình được giàu thì mình phải bố thí. Nhưng mà không phải là bố thí bằng tiền của, quý vị. Ngay trong cái lúc mà chúng ta không có đủ cái khả năng để mà mình bố thí bằng vật chất, thì chúng ta cũng có cái tấm lòng, cũng có những cái lời nói để chúng ta bố thí, có được không quý vị? Thì nếu mà chúng ta bố thí như vậy thì giúp cho người ta được an lòng. Đây cái ngày cũng có một cái tư tưởng của người Pháp, người ta nói rằng là ông nói rằng là nếu mà anh không có thể cho người khác những cái của cải vật chất của mình thì anh cũng có thể chia cho người khác bằng một phần trái tim của mình, phải không? Tức là một phần trái tim đó là mình an ủi, mình chia sẻ với người khác trong lúc người ta bị dồn dập những cái khổ và người ta đang đi tới cái con đường cùng, không có lối thoát. Mà mình lúc đó mình là cái người ngoài, mình có đủ cái nhìn, mình thấy thì mình khuyên lên người ta, mình cho người ta một cái câu nói an ủi, hoặc mình mở cho người ta một con đường, thì đó là một cái sự bố thí về cái tâm từ bi của mình. Cho nên ở trong đạo Phật thì Đức Phật nói mọi thứ bố thí ở trên đời không có gì bằng bố thí pháp, phải không quý vị? Tại sao bố thí pháp nó không có tốn tiền tốn bạc mà có nhiều cái công đức lợi ích nhiều như thế? Ở đây chúng tôi kể cho quý vị nghe, nhắc lại cái câu chuyện khi mà bà Maha Ba Xà Ba Đề đó tới xin Đức Phật để được xuất gia dự vào hàng thánh chúng, dự vào hàng tăng chúng của Đức Phật, thì bà xin tới hai lần không được, Đức Phật vẫn từ chối. Đức Phật nói rằng là nếu mà cái giáo pháp của Ngài, tăng đoàn của Ngài đang xinh tươi như là một cái đám mạ tươi tốt, mà nếu mà có người nữ tham dự vô thì chẳng khác nào như là cái đám lúa mạ đó nó bị sâu rầy, nó làm cho cái đám lúa mạ nó sẽ chết dần chết mòn, mà nó tàn lụng đi, nó không có tươi tốt được. Rồi cho nên là lần thứ hai Đức Phật đưa ra cái giả thuyết như vậy, thành ra là bà cũng không có được xuất gia. Lần thứ ba, lần này thì bà nhất định là phải xuất gia cho được, cho nên mới dạy cho 500 người hầu nữ là cùng cạo tóc, mặc áo phấn tảo để đi chân đất tới tịnh xá Trúc Lâm để xin Đức Phật xuất gia. Bà nghĩ rằng là khi mà mình cởi bỏ những cái lớp mà phấn son, những cái lớp mà dương giả, cuộc đời dương giả, để mang những cái sự phấn tảo che thân như vậy đi tới, là Đức Phật cảm động sẽ cho xuất gia. Nhưng mà khi tới nơi đi vào đảnh lễ Đức Phật để xin xuất gia, Đức Phật cũng đuổi ra nữa. Thì bà bây giờ bà mới khóc lóc thì bà đứng ở bên ngoài, đi ra ngoài phía ngoài hàng rào đứng đó mà khóc thôi, chứ không biết làm sao. Bây giờ Ngài A Nan trên đường đi khất thực về mới thấy Kiều Đàm Di Mẫu là mẹ của Đức Phật, mà tại sao mà đứng khóc lóc thảm thiết như vậy, lại quần áo rách dưới chân thì nứt nẻ, mặt mày thì là mồ hôi mồ kê, là rách mướt hết. Cho nên là rồi nhìn tới 500 người cung nữ cũng vậy, cho nên là Ngài A Nan mới tới hỏi: vì sao mà ra nông nổi như thế này hả Kiều Đàm Di Mẫu? Thì bà mới kể rằng là vì muốn xin được xuất gia mà Đức Phật lúc nào cũng từ chối, cho nên là rất là khổ, không biết bây giờ phải làm sao. Thì Ngài A Nan cảm cái thương bà Maha Ba Xà Ba Đề mới nói: thôi được, để tôi vào để đánh lễ xin Đức Phật coi như thế nào. Thì bây giờ Ngài A Nan đi vào đảnh lễ Đức Phật, thì Ngài mới dùng cái sự thông minh của mình, tột bậc của mình để mà đem ra kể lễ. Nào là bạch Đức Thế Tôn, Kiều Đàm Di Mẫu là cái người mà có công ơn rất lớn với Đức Thế Tôn. Từ khi mà Ngài sanh ra đời có 7 ngày, mẹ của Ngài đã mất, thì Maha Ba Xà Ba Đề là cái người thay thế nuôi Ngài, là bú, cho bú mớm, là chăm sóc dỗ về, còn hơn là con ruột. Thì cái công ơn ấy rất là to lớn, thì tại sao mà Đức Phật không cho bà xuất gia? Bây giờ Đức Thế Tôn mới nói như thế này: Này A Nan, mặc dù cái công ơn của Mahabasa Bà Đề đã nuôi nấng ta, nuôi dưỡng ta từ tấm bé cho đến khi ta khôn lớn, cho đến khi rồi bây giờ ta được tu hành cho đến chứng được đạo quả, ta biết cái công ơn đó rất là to lớn. Nhưng mà này A Nan, ông phải biết rằng là đối với Kiều Đàm Di, ta đã đem cái giáo pháp xuất thế gian để mà giảng dạy, cho nên là bà cũng được quy y giữ tròn năm giới, thì nhờ cái năm giới đó mà tu hành, tự tâm tu hành tiến lên nữa, thì cũng là nhờ cái giáo pháp của ta mà được. Nếu mà cái người mà tu giữ được năm giới tròn đầy thì sao quý vị? Không có đọa vào ba đường dữ, phải không? Cho nên là tất cả chúng sanh đều nhờ cái giáo pháp của ta mà được thoát khỏi cái khổ ở trong cái ba đường dữ đó. Thì bà Mahabasa Bà Đề đối với ta thì cái công ơn nào là nặng hơn? Cho nên ở đây để nói rằng là cái giáo pháp bố thí pháp là một cái món bố thí rất là cái lợi ích rất là cao cả, hơn cả tiền bạc. Bởi vậy cho nên là Phật tử chúng ta, quý vị được cái may mắn mình có cái cơ duyên mình được đi tu học những cái đạo tràng, được tham dự những cái buổi chia sẻ, mình hiểu được những cái nghiệp, những cái quả báo, những cái nghiệp mà như thế nào mà có lợi ích kia, thì mình giúp cho những người bạn của mình, những người mà ta chưa có đủ cái duyên để đi đến chùa để tu tập như mình, thì mình tùy cái cơ, tùy thời tùy cơ, mình có thể nói cho những người bạn mình biết được cái sự lợi ích của sự tu tập, thì đó cũng là một cái sự sao bố thí pháp, phải không? Rồi đó là cái việc bố thí pháp. Còn mình chia sẻ những cái lời nói, cái tình thương, một miếng cơm, một ly nước cho những cái người mà lỡ đường, những cái người mà đói khát, thì đó là cái bố thí về vật chất. Thì đó cũng là một cái cách bố thí mà nó rất là lợi ích. Thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn giàu có thì chúng ta phải bố thí từ vật chất cho đến tình thương, đến bố thí như Đức Phật đã trải qua nhiều kiếp bố thí, cho đến cả vợ con cũng đem bố thí, phải không? Cho nên Ngài mới được chứng thành đạo quả như thế đó. Thì chúng ta là con Phật thì mình phải bắt chước, phải không? Thì tới cái nghiệp quả nào mà sinh vào cái gia đình cao quý và sinh vào cái gia đình hạ tiện? Do gì thường chúng ta được sanh vào cái nhà, cái gia đình mà có cái địa vị cao quý là do mình có cái tâm cung kính, cái tâm mình nhu nhuyến, mình nhường nhịn đối với cái người ngang hàng và mình tôn kính đối với cái người trên, phải không? Cho nên là chúng ta được cái sự người khác cung kính mà mình sanh ra trong một cái gia đình có địa vị. Rồi sanh vào cái gia đình hèn hạ là do cái nghiệp là do mình cống cao, ngạo mạn, phải không? Mình khinh người, không có kính người trên là khinh thường bậc thánh trí, phải không? Cho nên là chúng ta phải bị cái nghiệp báo mà sanh vào những cái gia đình hèn hạ thấp thỏi ở trong xã hội. Cái người vì cái nghiệp gì mà có cái trí tuệ và thông minh nhất ở trong thiên hạ? Tại sao cũng có một cái người mà ta học một mà ta biết 10, còn có những người học hoài mà không biết? Quý vị học ở trong kinh, chúng ta có nhớ lại cái câu chuyện của ông Bàn Đạt không? Ông Bàn Đạt là một người đệ tử của Phật á, mà là Ngài là em của Ngài Châu Lợi Bằng Đà Già. Hai anh em cùng đi xuất gia một thời Đức Phật còn tại thế. Mà ông anh là Châu Lợi Bằng Đà Già, rất là thông minh. Còn ông em là ông Bằng Đặc, ông đi vô, ông xuất gia tu hành một thời gian lâu ở trong tăng chúng, mà ông không có học kinh gì, cũng không có thuộc. ở trong tổ chức chia ra mỗi một người giáo hóa cho ông, mọi người này rồi tới người kia, mà ai giáo hóa ông rồi cũng phải bó tay chứ, ông học hoài mà không có thuộc. Rồi một hôm thì Châu Lợi Bàn Đà Già xấu hổ với người em ruột của mình vậy á, cho nên ông mới tức mình quá, ông mới nói thôi ông bây giờ ông là xuất gia vào hàng tăng chúng mà ông học hoài không có thuộc, ai dạy ông cũng nản lòng hết á, thôi ông xuất gia như vậy tốn hao của đàn na tính thí, chi bằng ông hoàn tục đi, ông trở về thế tục đi còn hơn. Thì là ông anh mới đuổi ông em như vậy. Thì ông em ông buồn khổ quá, ông khóc, ông ngồi ông lim dim ở một góc kia. Thì khi đó Đức Phật mới đi dạo xung quanh cái tịnh xá, mới thấy ông Bàn Đạt ông ngồi ông buồn rầu mà ông thảm thiết vậy. Đức Phật mới hỏi vì sao mà ông ngồi than khóc ở đây. Thì ngài Bàn Đạt mới nói rằng, mới trình bày hết sự thể như vậy. Thì Đức Phật mới khuyên, nói thôi không có sao đâu, bây giờ ông Bàn Đạt nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con trở về thế tục thì cũng được, nhưng mà chỉ có một điều con rất là buồn, bởi vì mỗi ngày không được chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn cho nên con rất là buồn, vì vậy cho nên là con buồn con khóc. Thì Đức Phật mới nói thôi được, bây giờ ta sẽ dạy cho ông một phương pháp. Ông phải dùng cây chổi này. Đức Phật đưa cho ông cây chổi. Ông mỗi lần mà ông vào quét cái hương phòng của ta đó, hương phòng của Đức Phật á, thì khi mà cầm chổi quét lên đó, cây chổi đây nó là vật thể, tức là ông biết rằng cây chổi là mình để dùng cho quét sạch nhà, phải không? Sạch bụi bặm ở bên ngoài. Mà cái chổi này á, nếu mà ở trong tâm á, là mình phải quét sạch những cái phiền não, những cái chấp ngã, chấp pháp ở trong cái tâm của mình, những cái cống cao, ngã mạn, tham sân si, vân vân. Ông phải quét sạch nó giống như là dùng cái chổi mà quét bụi ở ngoài vậy đó, quét bụi trần ở ngoài vậy đó. Ông phải nhớ như vậy, mà khi mỗi một lần quét nhà, ông quán xét như vậy. Thì nhờ cái cách dạy của Đức Phật đó, ban đầu thì cũng chưa có thuộc á, ông á, cầm cái chổi ông quét á, ông học thuộc cái chữ chổi thì nó quên cái chữ quét. Cái hoài qua một thời gian thì Đức Phật chỉ ông cái cách quán chiếu vậy, thì ông nhờ đó cho nên là ông quán chiếu cái cách mà quét những sạch phiền não ở trong tâm đó. Thì ông một hôm ông chứng được quả A La Hán. Thì bây giờ đó Đức Phật mới thường á, là bên ni chúng á, là bên tăng mỗi nửa tháng phải qua bên ni để mà giảng dạy cho bên ni. Thì bây giờ bên ni được tin là hôm nay ông Bàn Đạt ông tới ông dạy cho chị em chúng ta. Thì các cô ni sao quý vị? Cười. Phải không? Có cái tâm ngã mạn chê. Chê ông là cái ông đó ông dốt đặt cái mai mà sao bây giờ ông qua ông dạy mình. Nhưng mà quý vị biết khi mà qua đó thì ông mới dùng cái bài kệ mà Đức Phật, dùng cái bài pháp Đức Phật dạy cho ông là cái chổi quét từ ở bên ngoài vật thể và quét ở trong tâm của mình. Thì ông ta giảng một cái bài pháp đó xong á, thì các tỳ kheo ni được trừ bỏ cái tâm cấu quế ở trong tâm, cho nên được dự chứng vào là quả dự lưu hết. Đó, cho nên là cái câu chuyện này á, câu chuyện của ông Bàn Đạt á, để nói lên là cái sự do ổng kiếp trước kia đó, ổng lẫn pháp, tức là ổng giấu pháp. Ổng học giỏi nhưng mà bạn bè những người cùng tu đó, ổng giấu, ổng sợ người ta biết hơn, cho nên là ổng không có chỉ bài cho những người khác. Do vì cái tâm lẫn pháp như vậy cho nên là bị cái nghiệp quả. Nhưng mà cũng nhờ ổng có tu cho nên là cũng còn cái căn tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là Đức Phật mới thấy được cái căn cơ của ổng có thể là đắc quả. Vì vậy cho nên Đức Phật nói một bài pháp đó, ổng nghe ổng hành trì cho nên là ổng chứng quả đó. Thì cái gì cũng vậy, mặc dù cái nghiệp do mình làm, do mình tạo, nhưng mà khi mà chúng ta biết sám hối, biết ăn năn, tức là mình chừa bỏ những cái lỗi về từ trước tới giờ mình làm, và mình hối quá những cái nghiệp mà những cái lỗi về sau này, chúng ta nhất định là mình không có làm tái phạm những cái lỗi đó nữa. Ví dụ như hồi trước chúng ta chưa có tu thì chúng ta làm sao? Sát sanh, giết con này con kia để mình ăn thịt nó. Còn bây giờ quý vị tu, quý vị giữ được năm giới, được giữ được, quý vị đã thọ Bồ Tát giới rồi, thì sao? Mình không có giết hại chúng sanh mà mình ngược lại còn phóng sanh nữa, phải không? Thì đó là cái người mà có cái trí tuệ và không trí tuệ, giống như là những cái bậc sa môn học hỏi, học giỏi, ở đâu học đâu thì nhớ đó và được mọi người đến gần để mà cung kính. Còn cái người không trí tuệ thì như cái câu chuyện chúng tôi vừa kể cho quý vị đó. Vì vậy, nói tóm lại thì trong 7 cái mục mà đề cử ra đây đó, thì xuyên qua những cái mục này chúng ta có một cái hiểu biết một cách là thấy có những con người có cái tình trạng như thế nào là do họ đã đi trên cái con đường của họ để mà dẫn đến cái tình trạng như thế ấy, không sai. Cái vị thanh niên tên là Subba Tudiya nghe xong cái bài Đức Phật giảng dạy như vậy thì ông xin quy y Tam Bảo, để từ đó mà ông tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là qua cái kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Còn cái kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, mình nói tới mấy giờ? 6 giờ. Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt là trong đây có cái câu chuyện như thế này. Có một cái người du sĩ ngoại đạo mới hỏi một cái vị sa môn tên là Samiddhi Tỳ Kheo, vị này là đệ tử của Đức Phật. Ông mới hỏi cái vị Tỳ Kheo này rằng là ông ấy nghe Đức Phật nói rằng thân khẩu nghiệp là giả, chỉ có ý nghiệp là thật, phải không? Thì và có những cái loại thiền tu sẽ hết cái cảm giác, có phải như vậy không? Thì khi mà cái vị ngoại đạo hỏi rồi á, thì bị cái vị tỳ kheo tên là Samiddhi phản bác cái ý kiến đó. Ngài mới nói rằng là ông đừng có phỉ báng Đức Thế Tôn như thế, Đức Thế Tôn không có dạy như vậy. Thì khi đó, sau đó đó, thì cái ông tỳ kheo này đó, ông ngoại đạo này, ông mới hỏi lại một cái cách nữa rằng là có phải là cái sự cố ý làm cho ba nghiệp có cảm giác gì? Thì ông tôn giả Samiddhi này, ông mới đáp rằng là có cái cảm giác là khổ thọ. Thì ông trả lời như vậy là ông trả lời có một phía mà thôi. Sau đó thì tôn giả này mới đi về trình bày lên Đức Thế Tôn, thì mới bị Đức Phật la cho ông tỳ kheo này một trận, nói ông thiệt là ngu si, tại sao ông trình bày có một chiều như thế. Vấn đề phân tích đó, như thế này, nếu như cái người mà cố tâm làm, nghĩ, nói đều không vui, không khổ, và cái cảm giác nó cũng không vui và không khổ, thì Đức Phật mới nói ông phải trả lời như thế chứ, ông nói là khổ, chỉ có khổ thọ không, là ông nói có một chiều, cho nên là bị Đức Phật mắng cho là ngu si. Thì sau đó đó, Đức Phật mới nói tiếp là cái nghiệp nó có 4 hạng người. Ở trong cái kinh Đại Nghiệp này nó có 4 hạng người. Một là cái hạng suốt đời làm ác, chết vào địa ngục, chết và đọa vào cõi dữ. Và hạng thứ hai đó thì suốt đời làm ác mà chết sanh vào cõi lành. Và cái hạng thứ ba đó, suốt đời làm lành chết sanh vào thiên giới, và cái hạng thứ tư suốt đời làm lành, chết sanh vào cõi ác. Tại sao? Tại sao mà có những cái mà nó nghịch đảo như vậy? Thì theo cái kinh Đại Nghiệp Phân Biệt này nói rằng là làm ác mà sanh cái cõi lành là do cái nghiệp làm từ lâu xa về trước của mình, nay đến cái thời phải gặt quả mà thôi. Hoặc là do lúc gần lâm chung, tức là cái lúc mà gần chết đó, cái cận tử nghiệp nó khởi lên. Cái lúc mà cái người mà làm ác, nhưng mà cái lúc lâm chung đó, may mắn là cái cận tử nghiệp đó, tức là cái lúc gần chết đó, tự nhiên khởi cái tâm chánh kiến, phải không? Cho nên là mặc dù là làm ác, nhưng mà khi mà lâm chung người ta được cái khởi cái nghiệm lành như thế, vì vậy cho nên là sanh vào cõi lành. Còn ngược lại, cái người mà làm lành suốt đời, nhưng mà khi chết sanh vào cái cõi dữ, hoặc là sanh ra được cái thân người thì cũng èo ọt rồi chết yểu, thì đó là do cái dư báo của mình từ những cái kiếp trước. Bởi vì nhân quả nghiệp báo nó tới nhiều đời nhiều kiếp, cái cuộc sống của chúng ta nó miên diễn từ vô thủy tới bây giờ, mình sanh ra và mình chết đi nó biết bao nhiêu là đời, bao nhiêu là kiếp rồi. Do đó cho nên những cái nghiệp quả ở quá khứ mình đâu có biết được mà mình làm cái gì, phải không? Thì người ở trong nhà Phật cũng có cái câu nói rằng là dục chi tiền thế nhân, phải không? Kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là muốn biết là đời trước mình làm cái gì mà nay mình có những cái quả và cái nghiệp mình hiện tại đó, thì mình biết rằng là mình coi hiện tại mình đang hưởng như thế nào, mình biết rằng kiếp trước mình làm cái gì, và muốn biết kiếp sau này mình như thế nào, mình sống cuộc đời về tương lai làm sao đó, thì mình phải coi lại cái hành động và những cái mà mình đang sống ở trong thế gian này, phải không? Nếu mà hiện bây giờ mà quý vị làm lành, tu tập suốt ngày mình niệm Phật tụng kinh, thì khi mà cái lúc chết đó thì sao? Mình được lúc cái tương lai về sau đó thì cái người này khỏi nói rồi, cũng sanh lên. Nếu mà tu được thập thiện thì giữ tròn năm giới, tu thập thiện nữa thì sanh lên cõi trời rồi, phải không? À, cho nên là mà cái dư báo này nó cũng đảo lộn nữa. Nhiều khi làm lành suốt đời thì hồi nãy có nói là do cái cận tử nghiệp đó quý vị. Ở đây có một cái câu chuyện kể cho quý vị về cái cận tử nghiệp nó nguy hiểm như thế nào. Có một cái vị tỳ kheo tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà một mùa hạ kia đó thì cái thời đó đó thiếu kém, cho nên là ở xứ Ấn Độ thời gian đó nó rất là mùa màng thiếu kém, cho nên là y áo cũng không có đủ mặc. Thì khi mà một cái mùa hạ vừa qua thì may mắn được Phật tử cúng dường chia cho mỗi một người một bộ y, thì nhằm cái bộ y của ông thời đó đó, cái bộ y rất là đẹp, bằng cái lụa mà gọi là cái lụa gì mà quý nhất, mà khi mà Đức Phật Thích Ca sinh ra mà chư thiên đem đến để mà choàng cho thái tử của gì, lụa kasi, phải không? Lụa rất là mềm mại và rất là một loại lụa tốt nhất của Ấn Độ đó. Thì có lẽ là ông tỳ kheo này được cái bộ y đó cho nên ông quý lắm, ông quý cái bộ y này lắm. Nhưng mà quý vị biết không có may mắn cho ông, thì mới được cái bộ y thôi, đang mừng, đang là phấn khởi trong tâm, nhà tối đêm đó ông bệnh, ông trúng gió, ông chết đi. Khi mà ông chết đó quý vị, ông không có lưu luyến gì, nhưng mà ông chỉ nhớ cái bộ y, mới được cái bộ y rất là đẹp, cho nên là ông thương cái bộ y đó quá, cho nên là không có siêu thoát được, mà ông phải bị trở lại làm một cái con rận, quá là một cái con rận, để ông bò vô trong cái bộ y đó, ông nằm ở trong cái bần bà. Cái bần bà tức là cái chỗ mà để kết cái dây lại, hai cái dây cột lại hoặc là kết cái nút lại như đây, ngay cái chỗ mà để mà khi mà quý thầy quý cô đắp vô là mình làm cho cái y nó dính lại gì, nó nằm ở trên phía này. Cái miếng vải nhỏ này là kêu là cái bần bà. Thì ở đây bần bà là cũng là do có cái câu chuyện của cái bà già, bà rất là nghèo, bà thấy những người khác phát tâm cúng dường, bà cũng không muốn cúng dường mà bà không có cái gì để bà cúng dường, thì bà có một cái khố rách thôi, bà cũng lấy cái khố đó bà giặt sạch sẽ, bà đem cúng dường lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới cảm động với cái tâm của bà, cho nên ngài mới cắt ra cái khố đó nhỏ nhỏ để mà chia cho chúng tăng, mỗi người lấy một miếng mai vô cái y của mình, cho nên là gọi là bần bà. Thì bây giờ cái ông tỳ kheo đó, ông mới chết làm con rận, ông mới chung vô, ông ở trốn ở trong cái bần bà của cái y đó. Thì bây giờ một người mà ở trong chùa đó, một người tu mà chết rồi đó, thì cái của cái người đó phải đem ra quân tăng, tức là chia đều cho những người tu tập còn sống ở trong chùa đó. Thì bây giờ đó, mọi người, Đức Phật dạy mọi người, A Nan đi gom cái của vị tỳ kheo đó đem ra để ở một cái bàn, để mà khi xong việc rồi thì chia cho tất cả ở trong tăng chúng đó. Thì lúc bây giờ đó, cái ông tăng mà ông đang làm con rận, ông nghe cái sự phán quyết là sẽ đem những cái đồ vật của ông để quân tăng, thì ông tức tốc, ông là con rệp, ông mới la, ông la làng lên, ông nói bơ người ta, cái quân ăn cướp là cái y của tôi mà sắp sửa nó tới nó giật rồi, người ta giật y của tôi. Là ông la khóc, ông chạy tùm lum hết. Nhưng mà quý vị biết lúc đó ông là con rệp, ông la ai đâu mà nghe. Nhưng mà có một mình Đức Phật là nghe thôi. Đức Phật mới biết được cái vị tỳ kheo này chết mà bị đọa là do gì, cái tham luyến, là lúc cận tử nghiệp không có cái tâm mở rộng, cho nên là bị đọa làm trở lại làm cái con rệp để giữ cái bộ y. Thì Đức Phật nghe vậy, cho nên Đức Phật mới dạy ngài A Nan là các ông phải đem quân chia những cái đồ khác, nhưng mà còn cái y thì để lại đó. 7 ngày sau hãy chia. Và khi mà chia đồ xong thì các ông hãy đem cái y đó vô trong phòng của ta, để đó đi, rồi 7 ngày sau hãy chia. Thì ngài A Nan cũng không biết gì sao, không ai hiểu gì sao mà Đức Phật dạy là cái bộ y đó phải để như vậy. Thì khi mà đem cái bộ y đó vô trong phòng Đức Phật thì đi ngang Đức Phật mới, khi đó Đức Phật mới giảng cho vị tỳ kheo này nghe rằng là tại sao mà trong một cuộc đời tu tập cái gì cũng xả bỏ được, xả bỏ cả thân mạng mình, xả bỏ cả cha mẹ mình, là những cái gì cao quý nhất mà mình còn xả bỏ được, mà tới cái lúc lâm chung mà ông không có xả bỏ được vì cái y, vì cái bộ y này mà ông còn tham tiếc như vậy. Vì do tham tiếc cái y cho nên là ông phải bị cái nghiệp mà nó trở lại làm con rận để mà giữ cái bộ y đó. Cho nên là bây giờ ông phải sám hối đi, phải mở cái lòng ra là sám hối cái nghiệp của mình. Khi đó thì cái vị tỳ kheo đó nghe Đức Phật là nhắc nhở như vậy đó, cho nên là ông thấy xấu hổ và ông phát lầu sám hối. Rồi cái do cái sự thành khẩn sám hối của ông mà ông được siêu thoát, giảng sanh về cõi trời. Cho nên là cái câu chuyện mà một người tu mà tới cái lúc cận tử nghiệp không khéo nó còn phải đọa làm như vậy, thì huống chi chúng ta là một cái người thường, một ngày mình tu có một chút, còn cả 24 tiếng đồng hồ mình đủ nghiệp thế gian hết, phải không? Cho nên là cái nghiệp nó theo đuổi con người như thế đó. Đó là bốn cái hạng người. Do vậy có cái loại nghiệp không có cái tác dụng tựa như là không, không có cái tác dụng tựa như là có, rồi có cái nghiệp có tác dụng tựa như có, nhưng mà có cái tác dụng tựa nó như là không. thì giống như là làm lành mà sanh vào đường dữ, làm dữ mà tại sanh vào đường lành. Thì nãy chúng tôi có giải thích cho quý vị. Ở đây cũng có một cái câu chuyện để kể cho quý vị nghe về cái tâm, về cái nghiệp mà định nghiệp, cái nghiệp mà nó khó tránh của một cái người tu hành mà đã chứng được quả A-la-hán rồi. Thì cái câu chuyện của một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, nhưng mà trước khi chứng quả ông còn phải trả cái nghiệp mà bị đói khát. Thì cái câu chuyện như thế này: vào thời Đức Phật đó, thì có một cái làng chài đó, ở trong một cái làng chài đó có khoảng 500 cái gia đình sinh sống ở cái làng chài. Thì lúc mà cái vị tỳ kheo này khi mà đi nhập thai vào thai mẹ đó, thì cái tiền thân của ông đó, khi mà đi nhập thai vào thai mẹ đó, thì mẹ ông vừa mang thai, thì trong cả cái làng chài đó đi đánh cá không có được cái con cá nào, mà càng ngày càng ít. Rồi đến một lúc là coi như là, thì khi mà mẹ của cái vị tỳ kheo đó, khi mà ông nhập thai, thì cái làng chài đó càng ngày càng trở nên nghèo, đánh cá hoài không có đủ để mà ăn nữa, chứ có đâu mà tới mà để mà sinh sống cho cả một cái làng. Cho nên là từ đó họ mới tìm hiểu coi là nguyên nhân nào. Thì họ, cái cách của họ để mà tìm hiểu như thế này: bây giờ ở trong cái làng đó có 500 gia đình, thì họ chia ra làm hai, là một nhóm là 250 người. Thì bây giờ cả hai nhóm đều đánh cá hết, thử coi cái nhóm nào là đánh có cá và cái nhóm nào không có cá, là nguyên nhân sẽ tìm ra được. Cho nên là bắt đầu chia hai như vậy, thì một nhóm A đó, người ta đánh cá lúc nào cũng đầy cá, đầy ghe hết. Còn một cái nhóm B đi đánh cả ngày mà cũng không có cá gì hết, là lúc nào cũng đi về tay không hết. Thì bây giờ đó mới rõ ràng ra là bây giờ là tìm ra được manh mối là do ở một cái nhóm B này. Thì bây giờ cái nhóm A đó thì người ta vui vẻ, người ta không có còn đụng chạm gì cái nhóm bên 250 này người này nữa hết. Bây giờ cái nhóm này tiếp tục chia nữa, chia ra làm hai nữa, thì một nhóm đi đánh cá, đầy ghe, còn một nhóm thì cũng đánh cũng không có được gì hết. Thì bây giờ người ta bắt đầu bằng cái tổ chức như vậy, bằng cái cách như vậy, người ta chia hoài cho đến còn những cái nhóm nhỏ nhất, và phát hiện ra là do cái bà mẹ, cái bà đàn bà này, là cái trong cái bào thai bà là chắc là khi mà bà mang thai là có một cái sự rủi ro, cái sự xui xẻo, cho nên bắt đầu người ta không có chấp nhận cho cái gia đình của cái cậu bé mà cái gì tỳ kheo mà đang nhập thai vô đó, không có chấp nhận cho sống trong cái làng chài để sống chung nữa, mà họ đuổi ra ngoài. Thì bây giờ cả cái gia đình của ông á, cũng khổ não vì ông á. Cho nên á, cuối cùng thì người mẹ rất là thương, nhưng mà bà cũng vất vả quá, bà cũng chịu hết nổi cái khổ đói khát của bà, mà do cái bào thai mà nó làm ảnh hưởng tới cuộc đời khổ của bà, là không bao giờ được có cơm ăn no đủ. Cho nên là đôi lúc bà cũng định giết cái đứa con này đi trước khi là sanh ra đời. Nhưng mà quý vị biết đó, là một vị mà A-la-hán á, sắp sửa là còn một kiếp nữa là người ta đã không còn trở lại nữa, thì không có ai mà làm cách nào để mà giết được cái người đó hết. Cho nên là giết cũng không được, tìm cách giết cũng không được, cho tới ngày mà phải chịu đựng như vậy. Thì tới ngày cái vị tỳ kheo đó sanh ra đời là một chú bé. Thì bây giờ bà mẹ cũng phải đem cái đứa con này mà đi xin ăn, phát cho nó một cái thau cho nó cầm. Rồi mỗi mẹ con cứ dìu nhau mà đi xin từ nơi này tới nơi khác vậy đó. Thì cũng là đủ được ăn vậy thôi, cho đủ no vậy thôi, chứ cũng không có gì là dư giả lắm. Cho nên đến một hôm thì bà cũng không có chịu nổi nữa. Thì dẫn cái chú bé này lúc đó cũng được 5-6 tuổi rồi, đi vô trong cái chợ kia xin ăn. Thì vô trong cái chỗ đông người lẫn lộn trong đó, thì bà mẹ này bà mới lẫn bà trốn đi luôn, bỏ chú ở lại. Thì khi mà chú đi xin một vòng rồi á, ngơ ngác trở ra để tìm mẹ thì mẹ đi mất tiêu. Thì bắt đầu từ lúc đó thì chú bé này trở thành một người là không nhà, không có mẹ, không cha. Tức là hằng ngày tức là đi lượm những cái mẩu bánh, những cái thức ăn dư thừa của người ta bỏ ở bên đường, đi lượm đó mà ăn để mà sống thôi. Thì một hôm gặp Ngài Xá Lợi Phất đang đi khất thực, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thấy một cái cậu bé ốm nheo ốm nhóc mà hôi tanh, ruồi bu kiến đậu khắp người. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới cảm thương, rồi hỏi cái chú bé này rằng là con là con của ai mà sao mà đói khổ như thế này, tội nghiệp như thế. Thì Đức Phật mới Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi vậy chứ bây giờ con có chịu theo ta để về tịnh xá sống một cuộc đời tu sĩ hay không? Thì cái chú này mới trả lời rằng là dạ con muốn lắm chứ, nhưng mà con là hồi trước giờ không có ai mà chịu mà nuôi con hết á, bởi vì con đi tới đâu là con làm cho người ta khổ tới đó, cho nên là mọi người đều lánh xa con, mà Ngài có chịu nổi chấp nhận con được hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói không sao đâu, thì nếu mà con chịu tu thì đi về, thì ta làm đệ tử của ta thì ta độ cho ngươi tu hành, rồi sẽ cải hóa cái nghiệp đói khát của con. Lúc bây giờ thì cái chú này theo chân Ngài Xá Lợi Phất đi về tịnh xá. Thì khi đi về đến nơi, Xá Lợi Phất mới đi tắm rửa, rồi cạo tóc cho chú, rồi mới cho chú thọ sa di. Thì mỗi ngày thì đi khất thực với lại Ngài Xá Lợi Phất. Thì nhờ cái phước đức của Ngài Xá Lợi Phất cho nên là ông cũng được sống qua ngày cho tới năm 20 tuổi. Thì lúc mà ông làm sa di đó thì chỉ có 7-8 tuổi, thì quý vị biết là đi khất thực thì nhờ cái phước đức của thầy là Xá Lợi Phất, rồi về tới tịnh xá thì chỉ là một cái vị sa di khu ô, tức là còn nhỏ tuổi á, thì không có làm được cái việc gì lớn, cho nên là gọi là ở trong chùa gọi là sa di khu ô, tức là để đi đuổi những con quạ, mà những con quạ ở bên xứ Ấn Độ đó nó nhiều lắm quý vị, mà nó thường buổi trưa quý thầy hay ngồi thiền thì những con quạ này nó hay đậu xuống đầy sân, nó phá, nó kêu, nó phá này nọ. Thì những cái chú sa di nhỏ này thì chỉ có làm cái công việc là đi đuổi quạ, đuổi gà cho quý thầy mà thôi, chứ không có làm được gì hết. Thì nhờ cái công đức của Ngài Xá Lợi Phất thương cho nên là chú sa di đó cũng được sống cuộc đời cũng tạm là đầy đủ cho tới khi 20 tuổi. Thì bây giờ được thầy cho là thọ tỳ kheo, tức là dự vào cái hàng sa môn rồi đó, đủ cái tuổi rồi. Thì bây giờ đó, cái sự mà đói khổ tách rời Ngài Xá Lợi Phất ra, thì bởi vì mỗi một người phải đi khất thực cho mình, không có còn theo chân của sư phụ nữa, thì mỗi một người phải đi riêng. Do đó cho nên mỗi ngày á, thì ông cũng bưng bình bát đi khất thực cũng như là bao nhiêu chư tăng. Nhưng mà quý vị biết á, là do cái nghiệp báo của ông á, cho nên là khi mà ông dở cái bát ra, người ta xớt vô bát ông á, thì mới vừa xớt vô một muỗng á, thì cái bát á, nó đã đầy cơm, đầy thức ăn, đầy tràn lên, làm cho người ta không có xớt được vô thêm miếng nào nữa hết. Cho nên là đẩy cái bát lại, tưởng lâu là đầy rồi, đẩy cái bát lại đi về. Thì đi về tới tịnh xá dở ra thì chỉ có một cái muỗng cơm duy nhất mà thôi. Mà ngày qua ngày như vậy, đó là chỉ có một muỗng cơm để mà cho ông sống cầm chừng vậy thôi. Thì mặc dù là cái cuộc sống nó đói khổ như vậy, mà cái ông thầy tỳ kheo này ông rất là tinh tấn, ông rất là thúc liễm thân tâm và tu hành không có biết phiền hà trách ai hết á. Tự ổng biết do cái nghiệp báo của mình nên tự sửa, tự sám hối, tu tập trang nghiêm thanh tịnh, cho nên là một lòng nhất quyết là tu, cho nên không có sao nhãng gì cái việc đói khát hết á, mà trọn cuộc đời cứ là như vậy hoài. Thì cho đến một hôm á, thì ngài Xá Lợi Phất biết rằng là cái vị tỳ kheo này sắp sửa chứng quả La Hán rồi mà cuộc đời cũng vẫn là đói khát, cho nên Đức Phật mới thương và muốn giúp cho vị tỳ kheo này trước khi lìa bỏ cái xác thân này có được một bữa ăn no đủ để mà nhan sắc nó tươi tắn lại một chút. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất mới dạy đệ tử của mình là nên đi khất thực với lại Xá Lợi Phất, thì vẫn ôm cái bát đi theo sau Xá Lợi Phất. Nhưng mà Xá Lợi Phất đi, ngài Xá Lợi Phất đi khất thực bữa đó cũng không có được cái gì hết, bởi vì có mặt của cái vị tỳ kheo đệ tử này nè với cái nghiệp báo của ông. Cho nên là sau khi mà biết được vậy, ngài Xá Lợi Phất mới dạy là thôi bây giờ là con ôm bát trở về tịnh xá đi, để chờ thầy đi khất thực về rồi thầy chia cho con. Thì khi đó khi mà cái thầy tỳ kheo này tách rời thì ngài Xá Lợi Phất đi một chút nữa là đầy bát hết, ngài mới trở về tịnh xá. Thì kêu cái thầy tỳ kheo này ra thì ngài mới biểu rằng là thôi bây giờ con nên ăn đi, con ăn một bữa cơm cho ngon lành đi. Thì cái thầy tỳ kheo đệ tử này á, sợ quá, tức là làm sao mà một người đệ tử mà dám ăn trước thầy của mình cái thức ăn mà thầy mình đi khất thực về như vậy. Rồi cái ngài cũng ái ngại, thầy cũng ái ngại, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói không sao đâu, con cứ ăn đi, nhưng mà ta phải cầm cái bát này, ta phải giữ cái bát này con ăn mới được, chứ còn con buông ra thì cơm nó sẽ mất hết. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ôm cái bát, giữ cái bát cơm trên tay của mình. Rồi thầy tỳ kheo này là bất đắc dĩ phải ăn. Cho nên là nhờ cái phước lực của ngài Xá Lợi Phất, cho nên là thầy tỳ kheo này ăn được một bữa cơm no đủ. Nhờ vậy mà nhan sắc của ông nó tái lại, nó hợp trở lại, là nó tươi nhuận lại. Thì khi đó, sau đó thì ông chứng quả La Hán và ông bỏ cái xác thân. Thì khi mà cuộc đời của ông như vậy đó, thì các vị mới hỏi Đức Thế Tôn là tại vì sao mà cuộc đời của cái vị tỳ kheo này tu hành rất là miên mật, rất là tinh tấn mà phải trả cái quả mà đau khổ như vậy. Mặc dù trả cái quả khổ như vậy mà ông cũng không có nản lòng. Thì do đó Đức Phật mới kể rằng là bởi vì cái vị tỳ kheo này á, trước kia đó bị cái nghiệp báo là khi mà một cái người tín thí, người ta cũng mời hai tỳ kheo này là bạn với nhau, mà người ta mới mời đi đến nhà của một thí chủ để người ta cúng dường một bữa ăn. Thì khi mà đi đó thì một cái vị thầy còn ở trong cái thất, và một thầy kia thì tới không thấy, mới đi, không có kêu, đi một mình, tới ăn, tới để thọ thực, nhận cái món cúng dường. Thì xong rồi đó, khi mà tới nơi thì cái người tín chủ đó mới hỏi, ủa, hôm nay người ta thỉnh hai thầy mà sao chỉ có một thầy đến? Thì cái vị này nói, một vị khác thì không có đi. Khi mà gõ cửa thì không có thấy trả lời, cho nên là ông chỉ tới một mình thôi. Bây giờ cái người thí chủ này họ mới nói thôi vậy cũng được, người ta mới gói cái thức ăn một phần kia để người ta đưa cái ông thầy này đem về cúng dường cho vị mà không có tới để mà dự cái buổi ngọ trai hôm nay. Khi mà ông đi về đó thì ông nghĩ nếu mà mình mang cái của này, thức ăn này về để mà đưa cho cái vị kia đó thì nó cũng kỳ quá, là té ra mình xấu, phải không? Cái ông đi thì ông mới nói bây giờ thì ông phải thủ tiêu cái thức ăn này thôi. Mà ông thủ tiêu bằng cách nào đây? thì ông thấy cái đám lửa nó đang cháy, ông thảy vô cái đám lửa cho nó cháy để mà không còn ai thấy cái thức ăn này hết. Thì quý vị biết do cái tâm của ông như vậy mà cái vị tỳ kheo kia đã chứng quả A-la-hán rồi. Cho nên là do cái nghiệp quả bỏng sẻn như thế đó là ông bị cái nghiệp quả là kiếp này là một cái sanh lên là một cái người mà đói khát suốt cuộc đời luôn, không có lúc nào mà đủ ăn hết. Do đó cho nên là cái nghiệp nó theo mình, mặc dù là cũng có thể cải nghiệp nhưng mà mình cũng phải trả, phải không? Đó, cho nên là mình trả, ví dụ như nếu mà mình không biết tu á thì mình trả làm sao? Trả nhiều, trả lâu đời, phải không? Trả hết kiếp này qua kiếp khác. Còn như mình biết tu được á thì cái nghiệp sẽ được chuyển đi, mà nặng á thì trở thành nhẹ. Do vậy cho nên á là nếu mà chúng ta muốn sạch nghiệp cho cái cuộc sống của mình trong hiện tại mà được cải hóa tốt hơn, hoặc là trong tương lai của mình được thanh thản nhẹ nhàng mà mình có thể sanh về một cái cõi khác tốt đẹp hơn, thì chúng ta hiện tại mình phải tu hành, phải sám hối thì cái nghiệp của mình nó mới mòn tiêu, mới tiêu được mà thôi, phải không quý vị? Mà bây giờ mình sám hối thì sám hối bằng cách nào đây? Quý vị Phật tử thì mình cũng có đi chùa, cũng có lại sám hối với các thầy mỗi nửa tháng, sám hối hồng danh, phải không? Rồi có nhiều người tu tập hơn nữa thì mình sám hối gì? Sám hối kinh Ngũ Bách Danh là 500 danh hiệu hồng danh của Đức Phật. Rồi mình sám hối gì nữa? Dạng Phật. Rồi sám hối thủy sám, phải không? Rồi sám hối lương hoàng sám. Mà chúng ta phải sám hối bởi vì trong những cái kinh Lương Hoàng Sám đó nó cũng là chỉ bày ra cho chúng ta tất cả những cái tội từ lớn, từ nhỏ, từ lớn cho tới lớn là do đâu mà mình gây nghiệp, là tất cả đều chỉ bày rõ ràng. Cho nên vì vậy mà chúng ta nếu mà muốn được cho cái nghiệp mình nó mau dứt á thì do mình đi nhanh hay là đi chậm, tức là tu nhiều hay tu ít, siêng năng hay là không, đó là do mình. Mà hồi nãy nói là cái nghiệp cũng là do thừa tự của mình đó quý vị. Cho nên chúng ta muốn mau nghiệp, cái nghiệp nó mau hết á thì sao? Mình phải sám hối, phải tu tập hàng ngày ở trong cái chánh niệm từ thân khẩu ý. Cho nên là chúng ta phải tu tập từ thân khẩu ý, phải không? Mình phải giữ ý cũng như là giữ thành vậy đó. Tức là cái thân của mình á là nó có ba cái nghiệp, mà khẩu của mình nó có tới bốn cái nghiệp, còn ý của mình nó cũng có ba nghiệp, tức là cộng lại là 10 cái nghiệp. Mà mình tu hành mà mình giữ để mà thân khẩu ý đó thì mình phải tu hành thập thiện, phải không? Quý vị phải tu cái pháp hành pháp thập thiện, tức là mình cải thiện cho cái thân ba khẩu bốn cái ý nghiệp này, mình đổi lại mình làm những cái việc lành, tức là mình giữ, còn cư sĩ thì mình giữ năm giới, phải không? Xuất gia làm sa di thì 10 giới, rồi lên tới 250 giới, 348 giới, Bồ Tát giới. Mà Phật tử thì có giữ được mấy loại giới? Quý vị có nè, Bồ Tát nó có Bồ Tát xuất gia và nó thông hành cho cả xuất gia và tại gia, phải không? Cho nên cũng có Bồ Tát ở tại gia vậy. Cho nên Bồ Tát tại gia thì quý vị phải học rồi thì mình phải hành trì, phải không? Nếu mà thọ Bồ Tát rồi mà chúng ta chưa có được ăn chay trường nữa thì quý vị cũng phải cố gắng lên để mình tránh cái nghiệp sát. Nếu mà mình còn ăn chay một tháng 10 ngày mà mình còn ăn 20 ngày kia là mặn thì mình cũng là còn ăn mặn, còn gián tiếp, phải không? Vì vậy cho nên là khi mà quý vị đã phát tâm mình tu tập rồi thì mình nhất định phải đi, phải tinh tấn. Cái xác thân này nó không có bền lâu, quý vị biết. Nó chỉ có tồn tại ở trong một cuộc đời ít chục năm mà thôi. bây giờ mình khó kiếm được một người mà sống được 100 tuổi, phải không quý vị? Cho nên là chớ đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ quan chôn lắm kẻ đầu xanh, phải không? Mình tu tập từng giờ từng phút, mà ở tại gia thì dĩ nhiên là cuộc sống tu tập của mình nó có khó hơn một chút. Khó không quý vị? Khó nhiều ha. Nhưng mà nếu mà mình quyết thì nó cũng trở thành dễ. Đường đi khó vì ngăn, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta mình nhất định mình tu cho được cải bỏ những cái nghiệp xấu của mình, thì ngay hiện giờ là nhiều cái phương pháp để tu sám hối nghiệp. Mà sám hối á, thì chúng ta lạy những cái danh hiệu, những cái vị Phật quá khứ, những cái vị Phật quá khứ mà đã tu hành đắc quả rồi. Là những cái vị Phật này nhờ tu tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là trải qua nhiều kiếp mà cải, nghĩa là sám hối, các vị đó đã trở thành một cái vị giác ngộ viên mãn rồi, là người ta đã sạch cái nghiệp rồi đó. Thì mình lạy cầu những cái vị Phật này để mà mình sám hối cho cái nghiệp của mình, tức là mình đem thân khẩu ý của mình, là mình cầu trợ lực của các vị Phật để trợ cái sức cho chúng ta mà mình xin sám hối. Sám hối hiện tại mình không có gây những cái lỗi lầm thêm nữa, và cái lỗi quá khứ của mình nó sẽ được nhẹ nhàng và nó sẽ mau chấm dứt, để cho chúng ta có một cái thiện nghiệp, và nó sẽ có đơm hoa kết trái vào cái cuộc sống ở trong hiện tại cũng như là tương lai về sau của mình. Thì bây giờ nếu như trong cái pháp tu mà mình sám hối á, nếu mà quý vị sám hối mà mình lạy nhiều quá, mình mệt, mình chưa có quen đó, thì mình cũng có thể những cái pháp môn khác, hành trì pháp môn của Phật thì nó có tới 84.000 pháp môn niệm Phật cũng được. Nhưng hồi nãy trước giờ đây á, thì cái pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ của thầy hướng dẫn quý vị đó cũng là một cái pháp môn mà rất là tuyệt vời, nó thiết thực cho trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, bởi vì và nó cũng thích hợp cho cả những người xuất gia và người tại gia, bởi vì người tại gia chúng ta còn gia duyên ràng buộc, còn cuộc sống đi làm tiếp xúc với xã hội thì chúng ta không có thì giờ nhiều để mà ngồi mà tụng hoặc là ngồi mà sám hối cả ngàn lại, 500 lại, 300 lại một ngày được. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị niệm Phật không thì cũng được nữa. Mình niệm Phật là sao? Để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, cũng như là chúng ta ngồi thiền vậy. Khi mà ngồi thiền thì cũng để tập trung cái tâm của chúng ta nó định. Thì tịnh độ hay là thiền hay là mật hay là sám hối, tất cả cái pháp tu đó cũng đều đưa chúng ta tới một cái mục đích cuối cùng là làm cho thân tâm được thanh tịnh mà mình không có tạo những cái nghiệp ở trong hiện tại. Vì vậy cho nên tất cả những cái pháp môn là đều là những cái con đường để mà đưa người hành giả tới nơi mục đích cuối cùng, đi bằng cái phương tiện là tàu lửa ở đây, hoặc là quý vị đi muốn đi về Việt Nam thì mình phải mua vé máy bay, phải không? Còn bây giờ nếu mà chúng ta đi bộ có đến không? Đến, nhưng mà nó lâu, phải không? Bởi vậy cho nên là con đường nào thì nó cũng đến cái có tu là có chứng, phải không? Tại vì chúng ta ngại, mình ngại mình tu biết chừng nào cho chứng quả, rồi cái mình tự ti rồi mình ngán. Vì vậy cho nên là Đức Phật Quan Âm á, Ngài thương xót chúng sanh vô bờ bến mà Ngài ứng hiện tới 32 thân trong kinh Phổ Môn, phải không? Nếu mà muốn độ cho hàng xuất gia thì Ngài hóa hiện làm cái người tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni để mà cùng bạn bè trong một cái giới của mình tu tập, nhưng mà luôn luôn là giác ngộ, phải không? Luôn luôn là ta hành miên mật. Rồi muốn độ cho người cư sĩ thì phải hóa thân làm cư sĩ, mà cư sĩ thì cũng tu tập cũng như là xuất gia thôi. Chỉ có khi mà hình thức của mình là chưa có giống, chứ còn nếu mà quý vị tu tập thì nó cũng vậy thôi, quý vị cũng đi đến thôi. Mình đừng có ngại cái việc mà hình thức xuất gia hay tại gia, hay là Nam Tông hay Bắc Tông gì hết, phải không? Giáo lý của Đức Phật cũng như là một cái nước biển, trăm sông đều đổ về biển cả hết, là một cái vị mặn. Tất cả giáo pháp của Đức Phật chỉ là một cái vị giải thoát mà thôi. Cho nên thời kỳ Đức Phật á, thì chưa có phân chia là Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa, kinh điển Nam truyền hay Bắc truyền gì hết, mà chỉ thuần là giáo pháp, những bài kinh Đức Phật chỉ cho cách tu hành, chỉ cho cách thực tập, chỉ bài cho trong cuộc sống của chúng ta như thế nào là chấp ngã, như thế nào là chấp pháp, như thế nào là phiền não, như thế nào là làm việc như thế nào để cho nó sanh phước huệ, tu tập như thế nào để đưa đến giới định tuệ. Đó là một cái giáo lý của Đức Phật, là đều gom về một mối là giải thoát mà thôi. Thì tùy theo cái căn cơ và cái trình độ của tất cả mọi người, nếu mà cô muốn, nếu mà bác muốn tu pháp môn tịnh Phật, tịnh độ thì cứ hành theo tịnh độ, muốn trì chú thì cứ chọn lựa cái pháp môn theo mật tông, thì cứ kiếm một cái câu chú nào đó để chúng ta hành trì cho nó thật là nhuần nhuyễn. Thì cái gì cũng vậy, mình làm từ từ nó sẽ quen thôi quý vị. Nếu mà mình không làm, mình ngán thì mình vẫn đứng hoài một chỗ, còn chúng ta làm thì có đi thì có đến, có tu là có chứng, phải không? Thì tóm lại, hôm nay chúng tôi cũng có cái nhân duyên là được đến đây, là nhờ Hòa Thượng đã tạo cho một cái cơ duyên, nhờ Thầy trụ trì ở đây giúp đỡ mở cái khóa cho quý vị về tu tập và được chia sẻ với quý vị, thì cũng là một cái đại nhân duyên. Khi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về cái kinh đại nghiệp và tiểu nghiệp như thế này, thì trong đó nó có rất là nhiều cái phương pháp, thì quý vị nghe và lãnh hội một phần nào đó được thì để đem vào cái cuộc đời tu tập của mình mà áp dụng, thì đó cũng là một cái phần lệ lạc. Và chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, thành tâm cầu nguyện cho tất cả đại chúng luôn luôn là được thân thì được khỏe mạnh, tâm thì được là an lạc, để cùng nhau tu tập để tiến lên con đường giải thoát, và gặp nhau ở một ngày nào đó ở cõi tịnh độ an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ hết giờ rồi, xin mời quý vị chúng ta cùng niệm Phật hồi hướng. Chúng sanh